Chàng rể ma giới, chương 409, ám sát, góc truyện audio.com, thanh âm của Lua Bay vang lên, đồ vật thứ hai là hai quả ác ma, giá thấp nhất là 100 vạn hắc tinh tệ. Cả hội trường được một trận rung động, vật phẩm quý giá như vậy sao lại có giá thấp đến nhường này. Chẳng qua Lua Bay còn chưa nói xong, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn hắc tinh tệ. Nếu như không có tiền mặt có thể dùng tài liệu ma pháp quý hiếm hoặc bảo vật để tiến hành trao đổi. Ở đây có một bảng báo giá cụ thể, nếu như vật phẩm không có tên trên bảng có thể đem đến hội trường định giá. Lua Bay còn đang nói đã có thị nữ đem bảng giá phát cho mỗi khách nhân. Bảng giá được ghi rất rõ ràng, ví dụ như liệt lôi tinh có giá 300 vạn hắc tinh tệ, cực phẩm tử ma ngọc trai giá 450 vạn. Giá này tương đối thấp so với giá thị trường, nhưng với độ chân quý của quả ác ma tuyệt đối sẽ bán được với cái giá kinh người. Ở tình huống không có đủ tiền mặt đây hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Trên thực tế, những tài liệu này đa số đều là những cái mà Trần Duệ cần để luyện chế thần khí. Đây cũng là một hình thức để phòng đấu giá thu lợi nhuận sau này. Lúc này, Phỉ Thúy Long tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu. 110 vạn, 200 vạn, 250 vạn. Khi nãy tuy có nhiều vật phẩm quý hiếm được đem ra đấu giá nhưng không ít người mua đều bảo lưu thực lực. Những người này đều dành sự chú ý vào quả ác ma, hiển nhiên bây giờ mới bắt đầu ra tay. Phòng đấu giá đã mở được một thời gian, không ít ma tộc cũng đã học được một ít kỹ xảo đấu giá, vì thế cạnh tranh càng thêm lý tính. Nhưng ma tộc trời sinh háo thắng, lại thêm hiệu quả cường đại của ác ma quả đủ để hầu hết mọi người mất đi lý tính. Giá cả tăng một cách chóng mặt chỉ chốc lát mà đã vượt quá con số một ức. Dù vậy, giá vẫn tăng không ngừng, không hề có dấu hiệu giảm xuống. 500 triệu, khách quý phòng số 4 ra giá 500 triệu. Phỉ Thúy Long tiểu thư kích động kêu lên, 500 triệu hắc tinh tệ a, không phải 5 vạn. Nếu cho bản tiểu thư nằm ngủ trên đống tiền đó thì có thể có một tháng mộng đẹp liên tục a. 500 triệu 100 ngàn, 500 triệu 200 ngàn. Sau khi vượt mức 500 triệu, số người tăng giá hiển nhiên giảm rất nhiều. Giá lúc này đã tương đối cao tương đương với tài sản tích góp nhiều năm của một lãnh địa tầm trung. 600 triệu, thanh âm bình tĩnh từ phòng khách quý số 13 vang lên. Vị khách này nãy giờ không hề lên tiếng, không ngờ vừa hô một cái là giá kinh người. 600 triệu 100 ngàn, từ phòng khách quý số 5 vang lên thanh âm lạnh lẽo. Ta muốn nhìn xem ai dám cướp đồ mà Ausmir ta muốn. Ausmir, thanh âm đấu giá chung quanh lập tức giảm xuống. Ausmir là một vị tu hành giả tự do thành danh đã nhiều năm, chủng tộc đại ác ma, không quốc tịch. 10 năm trước nghe nói hắn đã đạt tới ma hoàng đỉnh phong, lần này khẳng định là muốn dùng quả ác ma trợ lực để tiến vào cảnh giới ma đế. 600 triệu 500 ngàn, phòng khách quý số 13 lại tăng giá, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ tựa như Ausmir không tồn tại. Hừ, rèm phòng số 5 đột nhiên bị mở ra, không biết Ausmir là giận dữ muốn rời đi hay là muốn đến uy hiếp đối thủ đây. Bỗng nhiên, dị biến phát sinh, mấy đạo ánh sáng chói mắt mang theo khí tức hủy diệt lăng không bay về hướng Lua Bay cùng lão Gao trên đài đấu giá. Mà pháp trận kết giới lập tức sinh ra cảm ứng, huyễn hóa ra đủ loại sóng. Góc truyện audio.com, mang quỷ dị, đem những tia sáng kia tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận xuyên qua được kết giới. Chỉ một chiêu này đủ để biết người vừa xuất thủ thực lực đã đạt đến ma đế cấp. Lục ấn trên mi tâm Lua Bay chợt lóe, lão Gao không tự chủ được bay về phía sau, rơi xuống vị trí an toàn. Trong tay Lua Bay lúc này hiện ra lục sắc quang mang nhàn nhạt. Những tia sáng hủy diệt kia tựa hồ như bị quang mang này hấp dẫn, dồn dập bay đến hướng tay nàng, giữa đường bị lục sắc quang mang làm tiêu thất không còn một mống. Ngay lúc Lua Bay vừa hóa giải xong công kích, một thân ảnh được bao bọc trong hỏa diễm nhanh như chớp bay đến đài đấu giá. Kết giới vừa chống chọi với tia sáng xong chưa kịp khôi phục liền bị lực lượng khủng bố của hỏa diễm bốc hơi hoàn toàn. Trong chớp mắt thân ảnh kia đã phá tan kết giới xuất hiện trên đài đấu giá, vươn tay lấy hai bọc quả ác ma trong lồng thủy tinh. Lua Bay tức giận quát lên một tiếng, hàn khí lạnh thấu xương và độc tố băng tinh âm lãnh xông tới hướng hỏa diễm. Thân hình trong hỏa diễm hơi khựng lại, ánh lửa trong tay đại thịnh, nghênh đón chính diện công kích của Lua Bay. Lua Bay kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại ba bước, hàn khí trong độc tố băng tinh dưới nhiệt độ khủng bố nhanh chóng bốc hơi, không cách nào phát huy tác dụng. Một kích này nàng đã ở thế hạ phong, thông thường, lực lượng của cự long luôn hơn xa cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Vậy mà dưới tình huống cứng đối cứng này, Phỉ Thúy Long lại không địch lại người kia. Hắn hẳn phải cao hơn Lua Bay một cấp đạt tới ma đế trung giai. Không ngờ cường giả ma đế trung giai lại tới hội đấu giá này, lại còn muốn cướp đoạt quả ác ma. Lãnh địa như Ám Nguyệt có được cường giả như Lua Bay đã tương đối hiếm thấy. Hiện nay, chỗ dựa lớn nhất cũng không thể địch lại người kia, vậy thì còn ai có thể ngăn cản hắn nữa đây? Những người ngồi dãy đầu lập tức loạn thành đàn, người phát động tất cả chuyện này, Ausmir vừa bước ra khỏi phòng khách quý cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn đây chỉ là kéo màn thôi mà cũng có thể gây được hiệu ứng lớn như vậy ư? Ngay lúc hỗn loạn, một làn khói nhẹ quỷ mị xuất hiện tại phòng khách quý lớn nhất, vô thanh vô tức bay tới cả phu tướng quân, thì ra cướp quả chỉ để đánh lạc hướng mà thôi, ám sát cả phu tướng quân mới là mục đích chính. Cà Phu là một trong ba tướng quân của Âm Ảnh Đế Quốc trọng thần dưới trướng Catherine Đại Đế, chỉ cần Cà Phu chết đi Âm Ảnh Đế Quốc hiển nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Thân là chủ nhà Ám Nguyệt và Mê Chia không tránh khỏi liên lụy, chuyện hợp tác cũng vì vậy mà đổ bể hoàn toàn. Cà Phu thân kinh bách chiến, trong giây lát bản năng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt nhưng lại bị một làn khói nhẹ chế trụ, cảm giác tựa như bị một con ma thú nhìn chằm chằm, không cách nào thoát khỏi. Tốc độ cùng lực lượng của tên thích khách tuyệt không kém tên hỏa diễm kia, là một cường giả ma đế trung giai. Lần ám sát này có thể nói là trong tình thế bắt buộc. Hàn mang lóe lên trong mắt lão tùy tùng đứng sau lưng Cà Phu, một đạo kim quang bay ra nhanh như chớp ngăn trước mặt Cà Phu. Thì ra là một vũ khí hình người, phía trên được khắc hoa văn đồ đằng kỳ dị, hai mắt lấp lóe hồng quang, cổ tuy bị trúng một đao nhưng không hề hấn gì, vung quyền đánh tên thích khách. Hoàng kim khôi lỗi, một người tinh mắt hô lên. Hoàng kim khôi lỗi thực lực thập phần cường đại, lại có thân thể bất tử, vì thế tốc độ. Góc truyện audio.com, tên thích khách tuy cực nhanh đã vài lần đánh trúng chỗ hiểm của khôi lỗi nhưng vẫn không thể làm suy giảm sức chiến đấu của nó. Nhất thời một người một máy dây dưa không dứt, xem ra lần này đến Ám Nguyệt Thành, huyết kinh hoa lãnh địa đã có chuẩn bị, bên người Cà Phu còn có một vị Aspen Mao Đê vương tộc ma đế cấp bảo hộ. Lúc này, cuộc chiến giữa Lua Bay và tên hỏa diễm trên đài bỗng phát sinh đột biến. Tuy không nhìn rõ diện mạo của tên cường giả đã cướp đoạt quả ác ma này nhưng có thể thấy được trong mắt hắn hiện ra thần sắc không thể tin được. Hỏa diễm trên người hắn không ngờ bắt đầu bị đóng băng. Chỉ trong vài lần hô hấp tên cường giả ma đế trung giai đã bị đông cứng, trong mắt vẫn còn mang theo tia khủng hoảng. Quanh hắn vẫn còn một ít hỏa diễm bao bọc đủ để tiêu trừ thủy hệ cùng độc hệ lực lượng của Phỉ Thúy Long, không ngờ lại bị một lực lượng huyền bí nào đó đóng băng tạo thành một bức tượng băng kỳ dị. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mắt Lua Bay sáng lên, vung tay một cái, bức tượng từ từ hạ xuống bên cạnh đài đấu giá. Tất cả người xem đều ngây ngốc, chỉ đến khi Phỉ Thúy Long cười lạnh bước lên đài đấu giá, mọi người mới tỉnh lại cái tên cường giả ma đế kia cứ như vậy mà bị bắt sống. Chỉ trong vài cái nháy mắt, đây chính là cường giả ma đế cấp A, không phải là mấy tên cao giai ác ma có đầy trên phố A. Trong phòng khách quý, lão già Aspen Mao Đê vương tộc lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy làn khói nhẹ đang chiến đấu với hoàng kim khôi lỗi đột nhiên biến mất, tưởng hắn lại ra sát chiêu gì, không ngờ lại nghe hắn kêu thảm một tiếng. Liền đó, làn khói tiêu tán hiện ra thân thể của tên thích khách. Lúc này, lão già Aspen Mao Đê vương tộc mới phản ứng, không tưởng được tên thích khách này lại bị người khác vô thanh vô tức giết chết. Không ngờ ở Ám Nguyệt lại có cường giả bậc này. Trong lòng Cà Phu cũng cực kỳ chấn động. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao nữ hoàng bệ hạ lại cố ý dặn dò hắn khi đến đây phải giữ thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Xem ra Ám Nguyệt có đủ thực lực để hợp tác cùng Âm Ảnh Đế Quốc. Tương lai, vị trưởng công chúa này còn có thể tiến thêm một bước. Thanh âm mang theo lực lượng ma đế cấp của Lua Bay vang vọng khắp phòng đấu giá. Các vị, vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn nhỏ, hiện tại đã được giải quyết. Mời mọi người về lại vị trí của mình, hội đấu giá sẽ tiếp tục được tiến hành. Sự cố nhỏ, người biết chuyện trong lòng bồn chồn không yên, ánh mắt liếc qua tên trợ thủ băng bên cạnh Phỉ Thúy Long. Không thể tin nổi một phút trước cái tượng băng này là một cường giả ma đế. Hai đại ma đế, một chết một bị bắt sống. Đây là lực lượng liên hợp của Ám Nguyệt và Âm Ảnh Đế Quốc. Đa số đều cho rằng Âm Ảnh Đế Quốc âm thầm giúp đỡ. Đóng ngoặc đơn, ánh mắt Mê Chia lướt qua một tia kinh hỉ, rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng hờ hững, nói với Cà Phu. Xảy ra vụ việc này là do Ám Nguyệt phòng hộ không chu đáo, mong Cà Phu tướng quân thứ lỗi. Cà Phu định thần, gật gật đầu tán thưởng. Không sao, qua vụ việc lần này mới thấy được năng lực ứng biến cùng xử lý tình huống của Ám Nguyệt rất đáng để huyết kinh hoa lãnh địa học tập. Người gây họa Ausmir lúc này còn chưa hết chấn động, tay vẫn đang nắm rèm cửa không phản ứng, vài người hiểu chuyện nhìn hắn nói. Mọi chuyện đều đã xong, ngươi còn muốn làm cái gì nữa? Ausmir liếc nhìn tượng băng kia một cái. Góc truyện audio.com liền giật mình, ta đây chỉ là muốn cạnh tranh quả ác ma mà thôi, sao lại xảy ra loại chuyện này chứ, nếu bị hiểu lầm thành đồng bọn của những tên kia thì có phải là phiền toái không cơ chứ? Ám Nguyệt quả đáng sợ, ngay cả ma hoàng đỉnh phong cũng không dễ kiếm sống, thôi vẫn là sớm quay về Hỏa Tinh Ác quê của ta thôi. Những người khác vừa động linh cơ kích động hô lớn. Ta ra giá 600 triệu 600 ngàn. Phỉ Thúy Long cười thầm trong lòng, hô lên. Phòng số 4 ra giá 600 triệu 600 ngàn. Còn ai ra giá cao hơn không? 600 triệu 600 ngàn lần thứ nhất. 700 triệu, thanh âm bình tĩnh từ phòng khách quý số 13 lại vang lên, lần này Ausmir không dám nâng giá nữa, thành thật bỏ rèm che xuống, trong lòng thầm nghĩ ngươi được lắm. Cách chương.